Trong cái phân phái này, nó có ba khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là duy trì nguyên thủy. Trong cái phân phái này, nó có tới ba cái khuynh hướng. Cái thứ nhất á, là duy trì nguyên cái nguyên thủy, không đổi một cái gì hết. Cái gì Phật dạy giữ y như vậy. Cái nhóm này gọi là trưởng lão bộ. Là toàn quý vị lớn, không hả? Khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng triển khai tư tưởng tiểu thừa. Vẫn giữ nguyên cái kinh Phật, gọi là tư tưởng tiểu thừa, nhưng mà triển khai rộng ra. Thì nó có rất nhiều bộ, nhưng mà đại biểu là nhất thiết hữu bộ. Nó nhiều bộ, nhiều tên lắm. Và cái khuynh hướng thứ ba là manh nha cho tư tưởng đại thừa. Đại biểu là đại chúng bộ. Manh nha tư tưởng đại thừa là đại chúng bộ đó. Nhưng mà vẫn còn nằm trong cái tiểu thừa này, chưa bước sang đại thừa. Tới cái thứ ba, thời kỳ thứ ba mới là thời kỳ đại thừa. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ đại thừa. Đây là cái khoảng mà, đây, mấy em đọc tiếp. Khoảng giữa đó có tổ Mã Minh Lâm Thọ tạo luận giải thích kinh đến vài ngàn bài kệ, xem phong tục mà cải hóa nhân tâm, không nhất định quy tắc. Là cái khoảng mà gọi là Phật phó chúc cho Bồ Tát tạo luận này. Những cái vị tổ này trong cái thời phân phái, hai mươi mấy phái như vậy thì có tranh cãi nhau không? Tranh cãi quá chừng, ai cũng cho mình đúng. Cho nên đến ngài Mã Minh Lâm Thọ thì mới dùng cái, như ngài Lâm Thọ là dùng trung luận, trung luận để phá tất cả các cái lý luận kia, đưa về cái lý trung quán, dùng lý luận để phá những cái lý luận khác. Và khi phá những cái lý luận như vậy, để đồng thời xiển dương cái lý đại thừa. Tổ Mã Minh thì có chừng ba bộ luận mà được biết đến nhiều nhất là bộ luận gì? Đại thừa khởi tính luận. Mấy em cũng nên làm quen với những cái tên này, tại vì những bộ luận này ngày xưa hòa thượng đều đưa vào trong cái chương trình học của tăng đi. Và ở các thiền viện mấy chị ngày xưa cũng học những bộ luận này, thành ra nó là những cái bộ luận lớn trong nhà thiền nữa. Bộ đại thừa khởi tính luận của ngài Mã Minh. Còn tổ Lâm Thọ thì có bộ gì? Mấy em học rồi, trung quán, phải không? Còn tổ tổ gì hè? Tổ Đề Bà thì các cái bộ như là bộ Bách Luận cũng là những bộ nổi tiếng. Nhưng mà tổ Đề Bà và đệ tử của ngài Đề Bà cũng tạo luận nữa. Thì những cái bộ luận về sau này đều khai triển tinh thần của bộ trung luận. Kế thời kỳ đại thừa là thời kỳ thiền tông. Đó, đến ngang đây mới là lúc mà sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma xuất hiện, là thời kỳ thiền tông trở lại. Thì khi mà cãi nhau quá chừng rồi, phân phái quá nhiều, các Bồ Tát như ngài Lâm Thọ mới soạn cái bộ trung quán, dùng lý luận để phá tất cả các cái lý luận khác. Nhưng mà khổ thay, cũng lại dùng lý luận để phá. Như vậy vẫn lấy cái lý luận làm nền. Cho nên các cái phái Duy Thức, phái Thanh Biện lại tiếp tục những cái trận luận chiến, tiếp tục gọi là luận chiến, là chiến về cái mặt lý luận. Vì vậy đến khi Thiền Tông ra đời thì sơ tổ tuyên bố cái câu là bất lập văn tự. Bây giờ khỏi nói nữa, thấy không? Giáo ngoại biệt truyền và trực chỉ nhân tâm, không nói gì nữa. Đó. Như vậy, đây là một cái cuộc cách mạng toàn triệt để đưa Phật giáo trở lại thời nguyên thủy, đưa Phật giáo trở về lại cái tâm của Đức Phật muốn chỉ cho chúng sanh. Đó. Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma là vào khoảng khoảng đầu thế kỷ 11 sau Phật Niết Bàn. Đầu thế kỷ 11 có nghĩa là cách Phật Niết Bàn chừng 1.100 năm. Đó, nó dài tới đây ha. Đó, thì ngang đây là có tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đây là người ta gọi là Phật lịch. Phật lịch là cái niên lịch được tính từ khi Phật Niết Bàn. Còn cái niên lịch chúng ta dùng trong đời sống bây giờ gọi là gì? Gọi là Tây lịch, là bắt đầu từ khi nào? Cái mốc là Chúa Giê-xu Giáng sinh. Chúa Giáng sinh, nhưng mà Phật thì Niết Bàn. À, mấy em thấy cái điểm nó khác. Ngang đây, phải không? Thì đâu chừng Tây lịch ở đây. À, ví dụ như ngang đây người ta gọi là Tây lịch, hay còn gọi là Công Nguyên. À, thì ngang đây mình mới tính năm thứ nhất. Năm thứ nhất của Tây lịch. À, thì tới khoảng 1001 thì đây là chừng thế kỷ thứ 5, phải không? À, thì đây là chừng thế kỷ thứ 5 của Tây lịch, là cái niên đại của sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Còn chúng ta là thế kỷ thứ 21. Đó, thì đó là nói sơ cái dòng lịch sử, trong đó có những cái đoạn phân phái với những cái nguyên do như vậy. Và cũng nhân đây cô nhắc lại cho mấy em biết, nhớ thế nào là đại thừa và thế nào là tiểu thừa luôn, để cho mình nắm. Ngày xưa khi chưa có đại thừa thì cũng chưa có cái từ tiểu thừa. Tới khi bắt đầu có đại thừa mới lập cái tên tiểu thừa. Thì tiểu thừa, đại thừa là viết ở đâu hết? Tiểu thừa, đại thừa, nguyên tiếng Phạn là Hinayana, và đại thừa là Mahayana. Yana là thừa này, Maha là lần.
Quan niệm là ngã không mà pháp hữu. Khi quý vị đã tu chứng A-la-hán, sạch hết phiền não, thấy rõ vô ngã. Nhưng mà cái pháp để tu tâm bảy phẩm trợ đạo, tứ đế là có, đó là pháp chắc thật của thế gian, cho nên gọi là ngã không mà pháp hữu. Nhưng mà đại thừa thì lại quan niệm ngã pháp câu không, tất cả đều là hư vọng. Chủ trương của đại tiểu thừa là tự lợi, có nghĩa là khi xuất gia Đức Phật mới dạy là đây là đề mục thiền quán. Ông kiếm một cái cội cây gì đó trong rừng, trong miếu, ngồi tu cho đến khi sạch hết lậu hoặc, là phải tự lợi trước. Còn đại thừa thì trái lại, đặt cái vấn đề lợi tha làm đầu, hạnh nguyện Bồ Tát làm trên. Rồi đối với tiểu thừa thì A-la-hán là cứu cánh, là tu cho đến chứng quả A-la-hán vào vô dư Niết Bàn là xong. Đến đây sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, phải không? Không còn trở lại đời này nữa. Nhưng mà đối với đại thừa thì Phật quả mới là rốt ráo, phải tu cho thành Phật. Bây giờ tất cả chúng ta, quý vị muốn cái tâm nguyện là A-la-hán hay Phật? Hỷ? Bồ-Tát hả? Đứng ở khúc giữa hả? Bồ-Tát cũng là tu lên thành Phật. Cái khác nữa, ở tiểu thừa thì giáo lý là để chủ yếu đoạn hoặc chứng Niết Bàn. Tu thế nào cho dứt sạch mê lầm và chứng Niết Bàn. Trong khi cái giáo lý của đại thừa là tới chỗ thành Phật. Thì có những cái sai khác như vậy, cho nên những vị bên đại thừa mới cho rằng cái phái này là cổ xe lớn, xe lớn chở được nhiều người. Còn tiểu thừa, cổ xe nhỏ chỉ lo phần tự lợi mà thôi. Đây đều là những cái vấn đề quan niệm, chứ nó không có một cái gì là cố định chắc thật. Tại vì dù là một người như thế nào mà cái tâm nguyện lợi tha thì vị đó thuộc về đại thừa hay là tiểu thừa. À, như vậy nó không cứ nơi hình thức mà cứ nơi cái tâm của cái vị đó. từ nước Kế Tân đến nay, trở lại cái đoạn trên, nhân nạn vua nên kinh luận phân hóa. Ở đây cũng là một cái điểm ở trong sử, là vào cái thời, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 9 sau Phật Niết Bàn, vào khoảng đó thì trong nước Kế Tân, cái này cũng ở bên xứ Ấn Độ,